Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast Alo ngày kể này 1 thứ 6 với chủ đề Better Research Global Win. Season 6 podcast Alo ngày kể này mong muốn sẽ giúp các bạn có một cái nhìn chân thật hơn về các bạn market search, từ đó có thể các bạn giúp các bạn hoàn thiện bài của mình với chủ đề market research đi làm và đi thi. Thì hôm nay chúng mình có hai khách mời là chị Hồng Nhung và chị Bích Anh. Thì không biết là chị Hồng Nhung, chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình không ạ?
Cảm ơn các bạn. Mình tên là Nhung và mình đang là giảng viên khoa Marketing trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mình dạy ở trường đã được năm nay năm thứ 12 rồi. Ngoài đó, bên cạnh công việc chính ở trường thì mình có tham gia một số hoạt động part time, là tham gia những cái dự án nghiên cứu marketing ở bên ngoài cho những công ty market research như là Nielsen, Kantar hay là Ipsos.
Em cảm ơn ạ. Vậy thì chị biết anh chị có thể giới thiệu qua bản thân cho các bạn biết về chị không ạ?
Chị là Bích Anh. Trước đây thì chị là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, và về đi thi các cái cuộc thi giải case thì chị đã từng là top 4 của cuộc thi bản lĩnh marketer năm 2019. Tại thì chị đang làm Digital Growth
Em cũng học ngoại thương ạ. Thì chắc là mình sẽ đi qua một những cái vấn đề thường nhức nhối mà các bạn hay thường gặp khi mà làm market research. Các bạn cũng muốn là có những cái viewpoint, kể cả những người đi thi, cũng là người chấm, cũng là cả những người đi làm nữa. Vậy thì đầu tiên em muốn hỏi một tí, đó là khi mà đi thi thì em thường thấy một vấn đề là khi mà gặp một cái đề thì các bạn ngay lập tức các bạn sẽ phải tìm những cái report hay là tìm những cái nguồn thông tin liên quan đến cái ngành hàng đấy, hay những cái sản phẩm, hay là những cái tập khách hàng và đề có yêu cầu. Vậy thì không biết là các chị thường khi mà chị em hỏi chị biết anh đi, thì thường khi mà tiếp cận một cái đề thì chị sẽ có những cái cách tiếp cận như thế nào, hay là những cái cách gọi là lựa chọn cái số liệu như thế nào?
Thường thì khi mà chị có một cái đề ấy, thì thường chị sẽ khi mà chị bắt tay vào làm bất kỳ một cái công đoạn gì thì chị sẽ cố gắng là chị đọc kỹ cái đề đó và tìm hiểu, tức là cái cuộc thi, cái background năm đó, để chị hiểu được là thực ra thì đề bài đang muốn tìm gì ở thí sinh, người ra đề đang muốn tìm kiếm đáp án cho một cái câu hỏi như thế nào, và cố gắng xác định được một cái mục tiêu rõ ràng, một cái mục đích rõ ràng cho cái đề bài đấy. Nghĩ là sau các bước sau ấy, nếu như em đã có một cái tiêu rất rõ ràng rồi, em hiểu được là rốt cuộc thì cái bài thi này của em cần phải tìm kiếm cái điều gì, thì em sẽ thực hiện những cái bước sau từ market research này, rồi là em build lên những cái insight, em tìm insight, hay là em build lên một cái plan, nó sẽ luôn luôn nó dễ dàng hơn so với việc là em bắt tay vào làm ngay và em không có một cái background hay là một cái mục tiêu cụ thể rõ ràng nào cho cái bài thi đó.
Không biết là thường chị sẽ chọn những nguồn dữ liệu ở đâu để đảm bảo cái sự hiệu quả cũng như cái sự chất lượng của những cái nguồn thông tin đấy.
Lúc mà chị đi thi thì nó sẽ có một số những cái khó khăn là khi mà em đi thi, em đang là sinh viên ý, thì em sẽ không có đủ cái khả năng, và cũng không, tức là ở bên ngoài cũng người ta cũng không cung cấp cho em quá nhiều thông tin data, tất cả những cái data em chỉ tìm được ở trên mạng thôi. Thì tại cái thời điểm đó thì chị sẽ ưu tiên nhiều nhất cho những data mà chị đánh giá là có thể tin tưởng được, ví dụ như là những data đến từ chính bản thân brand mà em đang làm, từ những cái báo cáo của họ này, rồi chị sẽ ưu tiên những data mà chị lấy được từ việc là chị thực hiện những cái survey mà được phỏng vấn, hoặc là lấy từ những người mà làm nổi tiếng ở trong ngành này, hoặc là những người mà làm trực tiếp với brand đó chẳng hạn, thì đó sẽ là những cái data mà chị đánh giá là tốt hơn, đáng có cái độ mức độ tin tưởng cao hơn so với những data mà em tìm ở trên mạng, hoặc là em tự brainstorm ra chẳng hạn.
Vậy thì chắc là em muốn hỏi chị Hồng Nhung một xíu là thường khi mà đi làm ở các doanh nghiệp thì sẽ có những lúc mà cái nguồn thông tin nó không có được gọi là nhiều trên mạng, thì chị sẽ thường là chị sẽ tìm những nguồn thông tin như thế nào, và cách chị market research như thế nào những cái data đấy?
Thực ra thì research nào cũng sẽ có hai cái nguồn thông data chính, đấy là thứ sơ cấp và thứ cấp. Thì với thứ cấp thì bạn có thể search, tìm ở những nhiều nguồn khác nhau mà đã có sẵn, cho những cái người khác họ thu thập trước cho mình. Thì cái việc như Bi Anh nói là bạn cần phải chọn một cái nguồn mà đáng tin cậy, ví dụ như là những cái báo cáo của các doanh nghiệp, hay là những báo cáo của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức của giáo dục, tổ chức nhà nước chẳng hạn, Tuy nhiên thì cái phần còn còn đến phần dữ liệu sơ cấp thì yêu cầu bạn là phải tự thu thập. Mà cái phần tự thu thập này thì chắc là mình phải dành thời gian dài hơn để nói về nó.
Vâng. Vậy thì em muốn hỏi chị Hồng Nhung một xíu là khi mà tiếp cận cái phần market research trong các cái đề thi thì các bạn sẽ thường là research những cái nguồn thông tin từ cấp trước trên mạng xã hội hay là những cái Google các thứ, thì không biết là nhưng mà các bạn sẽ gặp một cái khó khăn trong cái phần là những các research lại những cái nguồn thông tin đấy, gọi là research từ cấp như sơ cấp như chị nói. Vậy thì chị thấy là chị có suggest về cách làm research thu cấp nào hiệu quả với các bạn không?
Thực ra thì các bạn nếu mà các bạn ngồi Google ấy, thì xảy ra rất nhiều thông tin, mà như mình nói thì các bạn chỉ cần tìm những cái trang web mà .org chẳng hạn, .edu chẳng hạn, .gov, thì đấy là những cái trang thông tin khá là chính thống. Có một số ít thôi, là một số bạn thì dùng wiki hay là sử dụng những cái trang báo điện tử, kể cả báo điện tử, kể cả Washington Post hay là New York Times ở nước ngoài rất là nổi tiếng. Tuy nhiên thì trong ban giám khảo cũng sẽ không đánh giá cao cái nguồn như thế đâu, nên là chú ý tránh những cái nguồn gọi là báo chí ra. Nhưng mà có một cái gợi ý nhỏ nữa là ngoài việc chỉ search bằng Google, các bạn có thể search trên Google Scholar. Bởi vì Google Scholar là một cái nguồn ra được những cái bài báo khoa học cực kỳ chính thống, và nó cũng có rất nhiều thông tin cập nhật để cho các bạn, để có thể backup cho các bạn, và đưa cho các bạn những cái thông tin mà chính thống và ban giám khảo cũng sẽ đánh giá rất là cao nếu các bạn tìm hiểu những cái nguồn khoa học như vậy.
Về những cái thông tin sơ cấp thì sao? Thì chị có suggest những cái cách làm cho các bạn.
Sơ cấp thì nó là cả một quá trình đấy. Nếu bạn học ở trong trường được học môn nghiên cứu marketing thì các bạn sẽ thấy là để làm được một cái nghiên cứu sơ cấp nó cũng không phải là dễ dàng lắm đâu. Và sơ cấp thì nó có hai loại, đấy là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Hầu hết các cái bài tìm insight, bài cuộc thi ấy, thì thường là tìm insight, và tìm insight thì thường thường đi theo hướng là định tính chứ không phải định lượng. Định lượng tức là bạn phát khảo sát số đông, còn định tính có nghĩa là bạn phỏng vấn ít người thôi. Thì cái insight thì thường dựa trên cái việc phỏng vấn của bạn. Và các bạn sinh viên thì có một cái đặc điểm là các bạn ấy nhiều khi các bạn có thể hơi chủ quan một chút. Thay vì việc phỏng vấn đối tượng mục tiêu thì các bạn ấy lại ngồi brainstorm với nhau để tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Và khi các bạn brainstorm với nhau ra thì cái kết quả nó thường là không được chính xác, và nó cũng không không có nhiều lợi ích, cũng như không có nhiều ý nghĩa với cả doanh nghiệp.
Vậy thì không biết là khi sau khi mà thu thập thông tin rất là nhiều data rồi thì các bạn dễ bị bơi trong một đống data vậy. Vậy thì các chị có gợi ý cho các bạn về cách là từ những cái đống thông tin đấy mình có thể chắt lọc ra những cái thông tin chất lượng nhất để đưa vào bài không?
Đúng là cái sau khi mà mình có rất nhiều thông tin thì mình dễ bị bơi trong cái data đấy. Thế thì cái tip của chị thì again chị nghĩ là mình lại quay lại với cái câu chuyện là mình nên có một cái mục đích rõ ràng với cái bài thi của mình. Khi mà mình đã có những cái định hướng ở trong đầu về việc là cái bài thi này rốt cuộc là cuối cùng là mình ra được một cái outcome như thế nào, thì mình sẽ có được những cái định hướng để mình xử lý cái data để tốt hơn. Thứ nhất là kết hợp với việc là em đã chọn được những cái nguồn data mà nó uy tín rồi này, những nguồn mà được ban giám khảo sẽ đánh giá cao như những nguồn mà chị Nhung vừa nói này. Rồi là sau đấy thì em khi mà em đã có những cái nguồn data tốt đấy rồi này, thì em cố gắng là em stick với cả cái định hướng của mình. Mình chọn những cái data là mình có những cái định hướng tốt để mình xử lý những cái data đấy, tránh cái việc là mình quá đi theo những cái assumption của mình như kiểu là bẻ cái data của mình theo cái hướng mà cái assumption của mình ấy. Đấy thì chị nghĩ là sẽ cho ra được một cái outcome tốt cho bài thi của em.
Thường thì khi mà tiếp cận một phần market research thì chị sẽ thường tiếp cận cái phần market research như thế nào? Thường các bạn sinh viên sẽ có những cái framework để mà các bạn làm cái phần market research đấy, thì chị Bích Anh thấy như thế nào về cái những cái cách tiếp cận đấy, cũng như là chị thường dùng những cái cách tiếp cận như thế nào?
Chị thì bản thân chị lúc mà đi thi thì chị cũng là sinh viên như các bạn bây giờ thôi, thì tất cả những cái kiến thức của chị học được về framework ấy là những cái kiến thức mà nó rất là kiểu lý thuyết, và thực sự là để mà em phân biệt được là khi nào em dùng cái framework nào hay là framework nào nó phù hợp với cái bài thi của em nó rất là khó. Thế cho nên là khi mà chị đi thi thì chị thường sẽ lại một lần nữa là stick với cả cái outcome mà chị đang mong muốn, cái mục tiêu của bài. Và từ cái mục đích đấy, mục tiêu đấy thì em sẽ hướng tất cả những cái bước tiếp theo của bài thi của em, cũng như là em đi em sẽ chọn được một cái đối tượng để em phỏng vấn tốt hơn này, em chọn được một cái ví dụ như là em biết được là em nên research cái gì, đối thủ nào, khía cạnh nào của những đối thủ đó chẳng hạn, thì tất cả những cái động tác em làm sau đấy với cái bài research của em ấy, nó đều phục vụ cho cái mục đích của em. Thì chị thấy sau đó mình có thể, từ khi khi mà mình đã có bước đầu đâu đấy những cái mục tiêu của mình rồi, những cái sườn bài như thế rồi, thì mình có thể tham khảo những cái framework sau. Còn không nhất thiết mình phải bơi trong một cái tức là một cái bản đồ quá nhiều framework, và cuối cùng là mình sẽ đưa ra một cái bài thi nó vì em stick với cái framework đấy, mà cuối cùng là cái giá trị của cái research em đưa ra nó cũng không mang lại gì cho em nhiều cả. Và khi mà người ta nhìn vào cái bài thi của em thì người ta cũng thấy là thực ra thì em cũng không có quá nhiều insight, hay là cũng có quá nhiều thông tin được đưa ra ở trong bài thi.
Vậy thì thường khi chấm bài thì chị hầu như có thấy là kiểu các bạn có gặp vấn đề gì khi mà các bạn áp dụng cả market research không?
À, áp dụng cái research hay là áp dụng framework?
Áp dụng framework.
Ừ. À, chị nghĩ là phần framework thì gần như không có vấn đề gì, bởi vì là những cái framework các bạn sinh viên chọn thì thường là những cái rất là phổ biến rồi. Và nổi tiếng nữa, thành ra là ban giám khảo thì họ cũng sẽ nhìn vào cách triển khai của các bạn thôi. Và trên trên cái barem điểm của ban giám khảo thì cũng không có barem dành cho framework đâu, nên là các bạn cứ tự tin mà chọn những cái framework mà các bạn đã quen thuộc chẳng hạn, hay là bạn cảm thấy phù hợp nhất với cả cái đề bài của mình, chứ không cần phải lo lắng là xem nó chính xác hay chưa, hay là cái này có đúng hay không.
Với góc độ một người đi làm rồi thì chị thấy là cái cách thử chị sẽ tiếp cận cái phần market research theo cái hướng nào ạ? Theo cái có cái framework nào không, hay là có cái cách tiếp cận nào không?
Chị, vì khi mà chị làm ở những cái doanh nghiệp market research thì chị chỉ làm một phần quản lý thôi, chị chỉ làm nghiên cứu định tính thôi. Và nghiên cứu định tính thì họ sử cái những cái framework trong nghiên cứu định tính, nó sẽ là để áp dụng vào bảng hỏi. Và để hỏi những câu hỏi nào thì hầu hết là dựa trên những cái kiến thức về hành vi khách hàng, hành vi người tiêu dùng. Vì ví dụ như là em đang muốn tìm cái insight xoay quanh động lực của khách hàng chẳng hạn, thì em sẽ nhìn vào cái motivation, đúng không? Thì cái động lực đấy, thì cái motivation đấy nó có những cái bảng hỏi, có những cái thang đo gì để có thể đo được cái motivation của người ta, thì sẽ hỏi những câu hỏi như thế. Nói chung là tùy vào cái topic mà em đang muốn tìm hiểu sâu, em sẽ tìm được một cái framework cho cái topic đấy. Thì đấy là cái cách mà mọi người bên chị hay dùng để viết ra cái bảng hỏi.
Vậy thì tiếp theo đây thì mình sẽ nói sâu một cái phần mà các bạn sẽ thường rất là quan trọng khi mà làm, đó là cái phần insight, là một phần gọi là then chốt, cũng là một phần rất là quan trọng của bài. Vậy thì thường thi một đống dưới một đống data như thế, sau khi mà đã đi khảo sát hay là đi phỏng vấn ý, thì em có thấy là các bạn gặp một số vấn đề liên quan đến cái việc là các bạn biết được những thông tin nó rất là bề nổi, hay là những cái câu trả lời rất là bề nổi. Vậy thì các chị có cách nào để mà mình sẽ tìm ra những sản đó thực sự khác biệt, đủ khác biệt, đủ sâu để mà mình có thể là một cái idea nó thực sự sáng tạo không?
À, ở đây thì chắc là mình phải thống nhất một chút về về thế nào là insight. Tất nhiên là không có một cái định nghĩa nào mà tất cả mọi người đều sử dụng chung cả. Trong giới marketing nó một cái rất thú vị, đấy chính là mỗi một doanh nghiệp, mỗi một client hay agency họ lại có những cái quan điểm khác nhau. Tuy nhiên thì nhìn chung mình có thể tạm hiểu insight là một cái sự thấu hiểu của khách hàng ở một khía cạnh nào đó, có thể là một cái pain point, một cái điều mà họ đang trăn trở, hay là một cái nhu cầu nào đó mà chưa được thỏa mãn của khách hàng. Thì nhưng mà nó chưa đủ đâu, một cái insight tốt phải là một cái insight mà chưa có nhãn hàng nào đã khai thác. Nếu như em đưa ra một cái nhu cầu mọi người đang đang có và chưa được thỏa mãn, nhưng nó quá là obvious, nó quá là rõ ràng, thì nó cũng sẽ không có nhiều ý nghĩa với doanh nghiệp. Vậy thì để tìm ra một cái insight đắt giá, tức là một cái insight mà vừa đúng vừa mới, thì phải dựa vào rất nhiều cái nghiên cứu sơ cấp. Em không thể dựa vào cái thứ cấp, tức là dựa vào những gì mà người ta đã tìm để ra được cái mới được, đúng không? Để ra cái mới thì phải tự tự đi làm cái research mới của riêng em. Thì về phần insight đấy, cái rất nhiều bạn hiểu nhầm là có thể tìm insight bằng cách là fast survey. Fast survey chính là nghiên cứu định lượng. Định lượng thì không thể nào tìm ra được insight, mà insight thì phải là nghiên cứu định tính, tức là em phải phỏng vấn chuyên sâu, hay là phỏng vấn nhóm với cả người đối tượng khách hàng mục tiêu của mình. Sau đó thì dựa vào những cái câu trả lời của họ, em sẽ tìm ra xem là thế có cái gì lặp đi lặp lại, và có cái điều nào mà nhiều người cùng nói lên ấy, thì đó sẽ có thể là một cái insight tốt. Còn sau này nếu như khi đã tìm được một số insight rồi, các em muốn test lại xem là nó có chuẩn xác hay không trên trên diện rộng thì các em có thể phát survey trên số trên trên diện rộng để check lại cái insight đó, chứ không thể nào tìm insight từ việc phát survey được.
Chắc là em muốn hỏi chị Vic Anh ấy, thì chị thấy như thế nào về cái việc là từ những cái result mình thu được từ cái phỏng vấn hay là từ những cái nguồn data của mình thì mình sẽ làm cái insight nó thực sự chất lượng đắt giá?
Chị nghĩ thì một phần thì chị Nhung đã vừa chia sẻ rồi, thì chắc là cái này thì chị reflect lại một chút cái lúc mà chị đi thi thì cũng nhận ra là mình có những cái mà nó hơi bị sai một chút khi mà mình đi tìm insight. Thì chị nghĩ là cái này là nó xảy ra ở nhiều thôi, ở nhiều bạn thôi, bởi vì tại sao là vì tại bị như thế thì trong cái khuôn khổ của thi ấy, thì bọn em không có quá nhiều thời gian, bọn em không có quá nhiều data để bọn em có thể support, có được những cái sự support để mà tìm ra được một insight, là thứ nhất này. Thứ hai nữa là bản chất là bởi vì mọi người hiểu nhầm cái từ insight, giống như là chị Nhung vừa nói, mình nên có một cái nhìn đúng đắn hơn cái từ đấy. Thế cho nên là khi mà đi thi thì mình bị một cái là mình tự mặc định là cái insight nó là một cái gì đấy mà nó đã có đáp án rồi, ban giám khảo đã có đáp án rồi, và mọi người cứ cố gắng kiểu đi tìm ra
Cho đúng.
một cái câu mà nghe nó quen quen, chứ không dám đi tìm một cái câu mà nó hơi khác lạ một chút đấy. Thế nên là bởi vì mọi người muốn an toàn mà phải đi tiếp đấy. Thì chị nghĩ là từ câu trả lời của chị Nhung thôi cũng là đủ rồi, là cái mà mình cần ở đây thì là trước hết quay trở lại là mình thực sự hiểu cái từ insight nó là gì. Nó là những cái mà để mình đi tìm một cái câu trả lời cho những cái underserved need của khách hàng, chứ nó không phải là một cái chung chung, một cái quá phổ biến rồi. Khi mà mình hiểu được thực sự cái insight nó là như thế thì em sẽ thấy được cái giá trị của việc mình đi làm market research, là mình đang đi tìm ra một cái câu trả lời mới để giải quyết cái bài toán của nhãn hàng, chứ không phải là đi tìm một cái câu trả lời nó đã có rồi nữa hay là nó an toàn nữa.
Theo như em biết thì cả hai chị đều đã đi làm rồi. Chị Nhung thì cũng là vừa làm giảng viên vừa làm part time những công việc liên quan đến phần market research, quality chip. Còn chị Bích Anh thì cũng đã đi làm và em theo hiểu ở phần grow marketing thì chị cũng có làm việc nhiều với khách hàng, một data lớn hết database lớn khách hàng cũng như là một những cái thông tin khác. Thì chị không biết là hai chị thấy là cái insight mình tìm ra ở trong cái những cuộc thi thì nó khác như thế nào với những cái insight mình cần tìm ra trong những lúc mình đi làm.
Insight cuộc thi thực ra thì nếu mà trong một thế giới hoàn hảo thì insight cuộc thi sẽ giống với cả cái insight trong lúc mình đi làm, đúng không? Bởi vì cái đề bài mà doanh nghiệp đặt cho em thì chính là đề bài mà chính họ cũng đang phải struggle, họ đang muốn tìm, và họ có thể là khó tìm quá thì họ mới cần để huy động đến cái sự sự gọi là trí thông minh tập thể của các bạn tham gia cuộc thi. Nên là có lẽ là cái quá trình cũng như là kết quả mà họ tìm kiếm trong các cuộc thi hay là chạy tính doanh nghiệp của mình thì nó khá là giống nhau, theo chị là như thế.
Cái insight khi mà đi làm ấy, thì nó khác gì với insight khi mà đi thi ấy?
Chị thì chị nghĩ là cũng không có gì khác cả, bởi vì bản chất là nó vẫn là cái từ insight thôi ấy, là em đi tìm một cái thứ mà cái pain point này, rồi cái mà nhu cầu mà chưa được serve của khách hàng. Thế thì cuối cùng là kể cả ở trong cuộc thi hay là ở trong doanh nghiệp sau này thì mục đích của mình đi tìm cũng cũng vẫn chỉ là em đi tìm ra một cái hidden point gì đấy mà em có thể làm để em phát triển cái ngành hàng hay là cái sản phẩm của em, đưa sản phẩm đấy đến cho khách hàng thôi. Thì chị nghĩ là không có nhiều khác biệt.
Có vấn đề nữa là khi em thấy là khi mà các bạn đi thi thì khi mà các bạn phân tích hết rồi, phân tích rất là nhiều rồi thì các bạn bị bợ, tự nhiên các bạn không cảm thấy không có bí idea, cảm thấy là mình bị luẩn quẩn trong với những cái mình phân tích đấy, mình không rút ra kết luận gì cả. Thì hay chị có tips nào cho các bạn để mà các bạn sẽ connect the dots, được kết nối những cái phần lại với nhau và từ đấy ra một cái gọi là cái kết luận logic, một cái sườn bài nó sẽ có sự mạch lạc và sự kết nối chặt chẽ với nhau.
Đấy, chắc là Minh Anh nhỉ? Nhiều kinh nghiệm làm bài.
Em thì cũng không nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng mà chị thì chắc là em sẽ đi sâu về cái tại sao các bạn lại struggle. Thì từ đấy thì chắc là chị Nhung là một người có kinh nghiệm thì chị Nhung sẽ chia sẻ tốt hơn. Thì chị nghĩ là như chị chia sẻ ban đầu ấy, thì nên có một cái mục tiêu để stick với cái bài. Tuy nhiên là bởi vì là các bạn có mục tiêu, các bạn đôi khi nó lại là một cái drawback đối với các bạn ý. Tại vì là bởi vì là các bạn ý luôn luôn ở trong đầu các bạn có một cái assumption rồi là ôi bài của mình phải như thế này, bài của mình phải như thế kia, và là các bạn ý cứ luôn luôn ngay từ đầu các bạn ý nghĩ là thực ra cái sản phẩm như thế này mới là tốt cho khách hàng của mình. Thế cho nên là khi mà data mình ra được một cái outcome từ data hoặc là từ những cái survey các em làm ấy thì mình sẽ bị một cái cảm giác, giả sử nếu như data đấy mà nó hơi chệch so với cái định hướng của mình thì mình sẽ kiểu hơi bị cố gắng là mình bẻ cái data đấy về với cả cái idea của mình, thay vì là mình cố gắng chấp nhận cái sự thật và mình đi tìm một cái idea khác. Thì chị nghĩ đấy là lý do mà tại sao bài cứ mình cứ bị stuck mãi ở cái phần data, mình hơi bị kiểu data một kiểu nhưng mà idea của mình một kiểu và mình thì nghĩ là idea mình tốt, mình đúng. Đấy thì đấy là cái pain point của bọn em khi mà đi thi, thì chắc là cái này sẽ mình sẽ hỏi thêm chị Nhung.
Chị bổ sung thêm cho cái câu trả lời của Bích Anh. Thì để nếu mà trong một bài mà có đề bài mà tìm insight nhá, thì tìm insight xong để làm gì đúng không? Nếu bạn cảm thấy bị gọi là mất phương hướng với cái insight của mình, có nghĩa là insight của bạn chưa hợp lý rồi, có nghĩa là nó chưa đủ đúng rồi và bạn nên tìm lại. Và bản chất của bạn có một cái tip để bạn có thể làm cho nó mạch lạc hơn cái bài trình bày của mình, đấy chính là bạn phải hiểu rằng insight chính là một cái vấn đề, insight là một nhu cầu chưa được thỏa mãn, có nghĩa là nó mở ra một cái vấn đề, một cái problem để nhãn hàng đi thỏa mãn đúng không ạ? Thì nếu insight là một problem thì solution của bạn là gì? Cái ở big idea cũng như là key message chính là cái solution cho cái insight đấy. Có rất nhiều bạn lại sẽ làm theo kiểu là insight có thể tốt, có thể đưa ra một cái problem nhưng big idea và key message lại đi theo một nẻo khác. Hoặc là insight không phải là một problem, insight là một cái câu gì đó để mô tả khách hàng, xong rồi ra một cái big idea và key message cũng là một cái câu gì đó nữa. Và đấy chính là những cái bài làm mà được đánh giá kém nhất, bởi vì là các bạn ấy không hiểu cái bản chất của việc tìm cái insight là cái gì. Nên là nếu bạn cứ gắn bó, bạn cứ đi theo một cái flow, chính là insight là vấn đề và big idea sẽ là propose cái solution, thì bạn sẽ không cảm thấy bị mất phương hướng trong cái bài làm của mình.
Thì quay trở lại với cái câu chuyện là overview về market research, thì không biết là chị Hồng Nhung với đã từng có kinh nghiệm để chấm thi các cuộc thi sinh viên rồi, thì thấy là những cái tiêu chí nào sẽ được coi trọng trong những cái bài làm của thí sinh?
Thì chị nhớ là chị không nhầm thì gần đây một số cuộc thi chị tham gia làm ban giám khảo gần đây, thì cái insight luôn luôn có một cái điểm gọi là điểm relevance và newness, tức là nó phải và liên quan và nó còn phải mới đó. Tức là bạn có thể tìm hiểu một cái nhu cầu, phát hiện ra một cái nhu cầu chưa được thỏa mãn khách hàng, nhưng mà nó như chị nói là nó phải phải mới, chưa ai biết đến, và cũng như là nó phải liên quan đến cái bài đấy, cũng như liên quan đến nhãn hàng hay liên quan đến khách hàng của nhãn hàng. Cái điểm liên quan thì các bạn ấy hàm khá là tốt, nhưng cái newness thì không có. Như anh nói là các bạn rất hay nhầm tưởng là insight là phải là cái câu trả lời mà doanh nghiệp đã có sẵn, và bạn ấy cứ đi tìm những cái gì đó mà nghe rất là quen tai, và đấy là một cái điều tai hại khủng khiếp, một cái sự hiểu lầm rất là đáng tiếc với các bạn sinh viên. Thì các bạn ý cần phải hiểu rằng là insight là cái mà người ta chưa tìm ra, doanh nghiệp chưa tìm ra, bất kỳ đối thủ nào trên thị trường cũng chưa tìm ra, và hãy phải phải tự tự tin để đưa ra một cái insight hoàn toàn mới. Chị chấm bài thì chị chấm rất nhiều bài, và cái việc chấm bài khi mà bản thân của chị cũng như như bên nói là chị không hề có đáp án thế nào là insight tốt, nhưng mà khi chị đọc bài mà chị thấy có đến 50% 60% các bài đều đưa ra cùng một cái insight, và cái insight đấy thì chị nghĩ là nếu mà đã gần đấy người có thể tìm ra một cách dễ dàng thì sẽ là nó không phải là insight tốt đó. Và nên chị sẽ thường nhìn vào những cái insight, chị sẽ thường đánh giá cao hơn những cái insight mà nó lạ, ít người đề cập tới. Đứng theo quan điểm của một chuyên gia marketing thì chị cảm thấy là nó có potential để trở thành một cái, để biến được thành một cái big idea cho một cái chiến dịch truyền thông tốt của doanh nghiệp. Thì đấy là những cái insight là được điểm cao.
Vậy thì chắc là các bạn cũng đã có một cái nhìn tổng quan và cũng khá là chi tiết về cái việc mà áp dụng market research, và áp dụng market research như thế nào trong cái việc làm sẽ có hiệu quả hơn dưới góc độ của người đi thi, người đã đi làm và cả ban giám khảo nữa. Vậy thì chắc là mình sẽ mua ra một cái những cái câu hỏi nó dành cho các bạn muốn sẽ theo cái mảng mà cái market research, thì hoặc là muốn sẽ gọi là tận dụng cái những cái kiến thức market research của mình để mà đi làm. Vậy thì em muốn hỏi chị Bích Anh đi, thì chị thấy là những cái hồi sinh viên chị có đi thi những cuộc thi, chị cũng đã từng làm market research, thì chị thấy là nó giúp ích như thế nào chị trong cái công việc hiện tại?
Chị thì chị nghĩ là thay vì mình chọn ra những cái đặc điểm mà nó đã giúp ích cho mình sau này thì chị nghĩ là chị học được nhiều hơn từ những cái lỗi sai. Ví dụ như là chị nghĩ là sau cái buổi trò chuyện hôm nay thì các bạn có thể nhìn ra được là một trong những lỗi sai cơ bản nhất là các bạn hiểu sai cái từ insight. Mình hiểu được đúng nghĩa cái từ đấy và mình hiểu là cái mục đích của việc mình tìm ra cái insight như thế nào, và mình tìm ra để làm gì, cuối cùng là mình cái solution của mình ra làm sao, thì nó sẽ là một cái key, một cái mà sẽ ghim vào trong trí nhớ các bạn ý lâu, và để sau này khi mà các bạn ý làm những cái survey hay là làm những cái buổi market research cho bất kỳ những cái sản phẩm nào hay là bất kỳ công ty nào, thì nó cũng sẽ là một cái để định hướng cho các bạn ý để biết được là rốt cuộc thì mình nên làm như thế nào cho nó chuẩn một cái panel market research của các bạn ý. Thì đấy, chị nghĩ là chị sẽ với tư cách là một bạn sinh viên đã từng đi thi thì chị nghĩ là chị sẽ mang được những cái bài học từ những cái sai lầm của mình đi theo chị nhiều hơn là những cái point mà chị rút ra được từ những cái cuộc thi đó.
À, vậy thì với chị Hồng Nhung thì chị thấy là với những cái nhiều năm kinh nghiệm của chị trong cái lĩnh vực marketing, chị thì thấy là chị nhớ đến những cái kinh nghiệm nào nhất trong cái quá trình đi làm của mình khi mà làm cái phần market research?
Kinh nghiệm cụ thể là em muốn kinh nghiệm gì, kinh nghiệm sẽ áp dụng vào các cuộc thi á? Chị nghĩ là đấy chính là ngoài việc các bạn ấy hiểu sai cái từ insight nhá, thì còn một cái nữa là chính là các bạn ấy chủ quan trong việc đi tìm insight. Chủ quan tức là các bạn sẽ thường ngồi với nhau để tự brainstorm ra insight, và nếu như cái trong cuộc thi đấy cái đối tượng khách hàng mục tiêu không phải là chính các bạn ấy thì các bạn không nên làm như vậy nhá. Nếu như đối tượng mục tiêu là sinh viên chẳng hạn tại địa bàn Hà Nội chẳng hạn thì yes, các bạn có thể ngồi để brainstorm với nhau. Nhưng nếu đối tượng cuộc thi là những bà mẹ là trẻ em chẳng hạn thì các bạn ấy cần phải đi tìm đúng người để hỏi. Sẽ rất là khó để các bạn ấy có thể tự tưởng tượng là à, giả sử tôi là một người mẹ thì tôi sẽ muốn gì. Khi các bạn tưởng tượng như thế thì sẽ không thể nào ra được một cái insight vừa đúng vừa đắt giá được. Nên là để học, để có một điều để học hỏi từ cái market research ở doanh nghiệp đấy chính là các bạn ấy phải đi tìm đúng người và phải chịu khó một chút, bỏ ra nhiều công sức một chút để đi nói chuyện với đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Từ đó thì may ra mới có thể tìm được một cái insight tốt.
Vậy thì em nghĩ là buổi hôm nay chúng ta cũng đã có rất là nhiều những cái sự thật cũng như insight thú vị trong cái việc là market research, trong việc đi làm, trong việc đi thi, cũng như là trong việc dưới góc nhìn của ban giám khảo. Vậy thì chúng mình cũng mong là các bạn cũng sẽ thu thập được những cái câu trả lời do những vấn đề của mình trong buổi hôm nay rồi, và các bạn hãy đón chờ những cái tập tiếp theo của series podcast Alo Ngành Kể này 1 tháng 6 nhé.